Thế nếu theo như nhà Phật, thực tế là trong vợ chồng, hai vợ chồng, cái mâu thuẫn không thể ở được với nhau. Thế nhưng mà nếu mà theo nhà Phật lại bảo là cái nghiệp vẫn còn nợ nhau, chưa dứt ra được. Thế thì như thế nào?
Nhà Phật á, chưa bao giờ cho vợ chồng là nợ. Cái đó là mê tín trong dân gian, đồn thổi như thế thôi. Nho gia nó có câu đó: con là nợ, vợ là oan gia. Cái câu này nó phân biệt giới tính ghê gớm lắm. Nếu mà sống hạnh phúc thì đó là nhờ ân đức bên chồng. Nếu mà sống hạnh phúc đó là oan gia với vợ, do vợ mà tạo ra thôi. Ta đổ lỗi hết tất cả cho vợ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà thôi. Cái trường hợp mà hạnh phúc không nói là con tốt tại mẹ, cháu giỏi tại bà, không thấy. Đó là cái phân biệt đối xử rất tồi tệ đối với nữ giới thôi, mà điều đó là không nên. Vợ chồng theo Phật giáo là nhân duyên. Một thiểu số đó là nhân duyên của kiếp trước, 90% của còn lại là nhân duyên của kiếp này. Làm thế nào để biết vợ chồng là nhân duyên kiếp trước? Những điều sau đây giúp chúng ta dễ nhận ra. Lần đầu hoặc một vài lần gặp nhau thôi, thiện cảm đã làm cho hai người đó yêu, tức là trong tiếng sét ái tình, rồi họ rất nhanh chóng đến với nhau trong hôn nhân. Mấy chục năm trong hôn nhân đó, bao giờ hạnh phúc của họ cũng sánh đôi, giống như là đôi dép, một chiếc trái chiếc phải, giống hai chiếc đực hai chiếc cái, và hai chiếc dép là không tách rời khỏi nhau, cũng không đi quá xa nhau. Cái khoảng cách của đó là khoảng chừng thước mấy thôi, một chiếc trước chiếc sau, chiếc trước chiếc sau, và cứ như thế đó, người bộ hành đi đến đích điểm. Nếu chúng ta hình dung đó là hôn nhân, thì đôi dép sẽ giúp cho chúng ta đi đến được cái đoạn cuối cùng của cuộc đời, và đây chính là hạnh phúc. Đang đi cũng là hạnh phúc, đến đây cũng là hạnh phúc, và mọi thứ diễn ra trên con đường đồng hành đó là hạnh phúc. Hai bên chung thủy với nhau, không cãi vã, không ngoại tình, không làm khổ đau nhau, thì đó là nhân duyên hôn nhân từ kiếp trước. Cho nên kiếp này gặp nhau là đến với nhau rất nhanh. Về phương diện này đó, ở trong kinh Jataka, tức là kinh nói về cuộc đời trước của Đức Phật đó, Đức Phật khẳng định rằng là ngài với tư cách là Thái tử Tất Đạt Đa và vợ của ngài là công chúa Yayodhara, không chỉ là vợ chồng của kiếp này mà là vợ chồng của những kiếp trước rồi. Cho nên vì là như thế, công chúa Yayodhara đã hy sinh cái tình yêu cao quý của mình để chồng mình trở thành nhà tâm linh, và bà là người đạo diễn sắp xếp cho cuộc ra đi xuất gia đó được thành công. Như vậy, trong yếu tố hôn nhân á, có cái gốc của kiếp trước á, là người ta hy sinh cho nhau để mang hạnh phúc cho cả hai. Còn các trường hợp còn lại đó là nhân duyên của kiếp này. Do đó lúc đó có nhiều chị em á, nặng về ngoại hình thì thích những anh điển trai hay là nam vương thì chọn làm chồng. Nhưng mà nên nhớ là chồng xấu dễ xài. Còn những cuộc tình giữa đại gia và chương dài đó thì người ta thường gọi là gì? Đại gia là dại gái, tức là người ta đảo ngược lại đó. Tức là hai bên đó là cần nhau cái mà bên còn lại không có. Đại gia đó thì cần trẻ đẹp, vóc dáng hấp dẫn. Còn chị em phụ nữ mà đến với các đại gia là thường đó là đào mỏ, đào hầm. Và cuối cùng á là nếu như hai bên á mà nó không còn hài lòng với bên còn lại đó, chẳng hạn như là cô gái đẹp đó nó không còn đẹp nữa do năm tháng tàn phai, thì tình yêu cắt cánh bay. Khi đại gia đó bị lâm vào cảnh tù ngục đó, thì các cô gái chân dài đó là trốn mắt tiêu hết đó. Là vì người ta đến với nhau vì các cái nhu cầu riêng, chứ không phải là vì tình yêu, vì cùng chí hướng, cùng niềm tin, cùng lý tưởng, cùng đạo đức, cùng lối sống như là trong kinh Đức Phật đã dạy. Do đó các Phật tử tại gia là tuyệt đối không nên xem vợ chồng của mình là nợ của nhau. Do đó đó, khi có cái bất hòa, chúng ta cần phải tìm giải pháp để khắc phục nó. Những cái tuổi xung khắc đó thì thường đó nó rơi vào là tương xung, cái cãi vã về lại nói là nhiều, nhưng mà nếu mà biết là nhường nhịn nhau thì vẫn có thể khắc phục được, chứ không phải là nó tệ đến độ là không thể làm được cái gì hết. Trong các tuổi đó thì người Trung Quốc là phân ra làm năm nhóm ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hỏa với thủy đó là tương khắc nhau, thủy với thổ là tương khắc nhau, thổ với kim là tương khắc nhau, kim với hỏa là tương khắc nhau. Như vậy là vợ chồng nào mà rơi vào những cái cặp ngũ hành như thế đó, là mở miệng ra là ưa cãi vã, ưa xung đột. Bây giờ chúng ta phải học theo lời Phật dạy, đó là đào sâu vào mẫu số chung mà hai bên cùng thích thì chúng ta không có phải cãi vã. Còn mẫu số riêng đó thì nó rơi vào sầu riêng, mà sầu riêng thì đừng đụng đến. Một điều khác đó là trong kinh Dược Sư mà chùa Vĩnh Nghiêm trong tuần lễ vừa qua đang tụng trì để hồi hướng công đức cho cô Liễu, vợ của bác hội trưởng đó, thì có hình ảnh của hai vị Bồ Tát lớn, đó là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng. Về nguyên tắc đó, mặt trời mặt trăng mà gặp nhau, nếu không là Nhật thực thì Nguyệt thực, cả hai đó đều tổn hại sức khỏe, mùa màng được xem là xấu. Nhưng hai vị Bồ Tát này đó đã không đào sâu vào mặt trời mặt trăng, mà đào sâu vào hai yếu tố cùng một số chung, đó là quang, Nhật quang và Nguyệt quang. Quang là yếu tố chung, tức là ánh sáng. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ. Và thứ hai, cái chức năng của quang là chiếu sáng, tức là quang là chiếu sáng mà. Mà chiếu sáng thì mang lại cái mọi giá trị, tức là hoạt động cho xã hội. Do việc đào sâu vào quang và biến chiếu đó mà hai vị Bồ Tát vốn là mặt trời mặt trăng này trở thành bạn đồng hành. Nhờ đó mà Phật Dược Sư thành tụ được mọi công đức và Phật sự. Hiểu triết lý sâu hơn ẩn sau câu chuyện đó là gì? Mỗi người chúng ta đó đều có Đức Phật đó là trị liệu, hay là năng lực trị liệu như Đức Phật. Mỗi như thế đó, mình phải dung hòa được hai cái năng lực tức tiêu cực đối lập ở trong mỗi con người chúng ta, như mặt trời mặt trăng. Và trong hôn nhân đó cũng có hai cái năng lực, đó là trời và trăng. Vì một bên là nữ, bên là nam, chứ hai bên nam nam nữ nữ là bê đê ô môi rồi. Thì hôn nhân là đồng tính rồi, chứ không phải hôn nhân bình thường. Do vì có sự khác biệt cho nên cái tranh biện là chuyện thường, đối lập là chuyện thường thôi. Do đó phải thấy đó là một quy luật để chúng ta không đào sâu thêm những cái sự gì biệt nè. Và hãy xem đó, sự khác biệt để là bổ sung cho nhau, dị biệt là đa dạng, chứ đừng có nghĩ rằng là mối đe dọa sinh sự tồn vong của mình. Người nào thiển cận, hẹp hòi, ích kỷ mơ nghĩ về cái độc tôn. Nói tóm lại đó, sau khi đã tìm những mẫu số chung, sống hài hòa, tương nhượng lẫn nhau, thì chúng tôi tin rằng là chúng ta sẽ tìm ra được các giải pháp cho những bất ổn trong vợ và chồng. Đến lúc nào đó đó, những bất ổn đó không thể nào giải quyết được. Bên nào cũng vì chấp vào cái tôi quá lớn, và hai cái tôi đó đụng nhau là nhán lửa. Giống như Trung Quốc thường nói là gì? Lửa quả thành khôi, lửa lửa gặp nhau nó trở thành là tro bụi thôi. Thì có thể tạm thời hai bên xa nhau chút xíu để cho nó hạ nhiệt. Cái lúc đó mà ngồi là cãi nữa là thua. Nói cái khác là trong quan hệ vợ chồng, bất cứ một cái tranh luận hay gì việc gì, một người thắng được hiểu là cả hai cùng thua. Và trong quan hệ vợ chồng muốn bền vững đó, thì chúng ta phải chọn cái tình huống giải quyết đó là win-win situation, tức là giải pháp cả hai cùng thắng. mà cái cũng rất là tương nhượng thôi. Hoa Kỳ và Việt Nam đó là một cặp vợ chồng ly dị nhau hồi năm 75 rồi đó, cái mất cụ thù của cái cặp vợ chồng này đó kéo dài 40 năm, nay mới trở nên là bình thường hóa một cách trọn vẹn và toàn diện. 20 năm trước đó, tổng thống Bill Clinton đã mạnh dạn đặt cái bước chân bình thường hóa, mà lúc đó đó các nhà tư vấn chính trị của Hoa Kỳ và ngoại giao của Hoa Kỳ nói rằng là làm việc bình thường hóa với Việt Nam là một sai lầm lớn của Bill Clinton. Nhưng mà ông này đã có được cái lòng nhân ái lớn, có tầm nhìn xa. Ông ấy muốn tháo mở đó là hai cụ thù để mang lại cái hạnh phúc cho cả hai. Và ông ấy đã mạnh dạn là công việc đó. Đất nước Việt Nam mang ơn Bill Clinton. Cho nên ngày Quốc khánh Hoa Kỳ đó, thay vì hưởng cái hạnh phúc đó ở tại nước Mỹ, Bill Clinton được mời đến Việt Nam để kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, mà ông là người có công khởi xướng cùng với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thì trong thế giới hiện đại này đó, nghĩ tới cái lợi ích chung ở hiện tại, người ta khép lại quá khứ và phát triển cái tương lai. Nếu mình xem á, các cựu thủ đó là một cái cặp vợ chồng đi, đã từng có những cái hằn học với nhau, có từng cái vết hằn của khổ đau, có từng bế tắc, đã từng chia ly, đã từng không nhìn mặt nhau, đã từng hại nhau, đã từng đi đọt nhau, thì vì cái lợi ích của cả hai đó, chúng ta có thể tìm ra được cái giải pháp. Mà muốn như thế đó, mỗi bên phải hạ cái tôi mình xuống, hạ càng xuống thấp đó, thì hạnh phúc mới dâng lên cao. Xin điện thoại các
chúng con xin tri ân những giải đáp.